tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Càng gần đến vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp ngày 23 tháng 4, các ứng viên càng ra sức vận động. Trong số 5 người được gọi là lớn, nhân vật nổi bật nhất trong một vài tuần lễ này là ông Jean-Luc Mélenchon, ứng viên thường được liệt vào diện cực tả, đại diện cho phong trào được chính ông mệnh danh là nước Pháp bất khuất, La France Insoumise, và được Đảng Cộng sản Pháp ủng hộ. Jean-Luc Mélenchon đã gây được sự chú ý nhờ tài hùng biện. Một ví dụ mới nhất được thấy trong cuộc tranh luận trực tiếp truyền hình hôm 4 tháng 4 vừa qua, tập hợp 11 ứng cử viên lớn nhỏ. Một cuộc thăm dò dư luận qua Internet thực hiện ngay sau cuộc tranh luận đã cho thấy rằng ông Mélenchon được đánh giá là người có sức thuyết phục nhất, hơn cả đối thủ Emmanuel Macron, cũng nổi tiếng là có tài thu phục nhân tâm. Cùng ngày, kết quả một cuộc thăm dò ý định bầu của cử tri do hãng Ipsos Fiducial thực hiện cũng cho thấy rằng ông Mélenchon là ứng cử viên duy nhất trong số 5 ứng cử viên lớn được thêm cử tri ủng hộ, tăng 2% so với một tuần lễ trước đó. Ở hai vị trí đầu của cuộc thăm dò vẫn là hai gương mặt quen thuộc là ứng cử viên Marine Le Pen, đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia, và Emmanuel Macron, phong trào Tiến bước. Điều đáng ghi nhận là nếu thoạt đầu ông Mélenchon đứng cuối bảng trong số 5 ứng cử viên chủ chốt, thì giờ đây với 16% ý định bầu trong cuộc thăm dò Ipsos Fiducial, ông đã vượt qua ứng cử viên của Đảng Xã hội và Đảng Xanh là Benoît Hamon, vươn lên hạng tư, và nhất là bám sát ứng viên cánh hữu và Đảng Những Người Cộng Hòa François Fillon, chỉ còn hơn ông được 2 điểm. Ở vào tuổi 66, đây không phải là lần đầu tiên mà Jean-Luc Mélenchon lao vào cuộc đua tranh chức Tổng thống Pháp. Năm 2012, ông đã từng là ứng cử viên và khi ấy được 11,1% phiếu bầu nhân vòng 1, đứng thứ 4 và thua khá xa François Hollande, Nicolas Sarkozy và Marine Le Pen. Rút kinh nghiệm từ lần tranh cử đó, năm nay ông Mélenchon đã chuẩn bị chiến dịch vận động một cách bài bản, thành lập phong trào La France Insoumise, nước Pháp bất khuất, rất năng động trên hiện trường và trên Internet. Khi phong trào tự nhận là có được hàng trăm ngàn cảm tình viên, nhiều phản ứng hoài nghi đã xuất hiện. Thế nhưng, ngày 18 tháng 3 vừa qua, phong trào nước Pháp bất khuất đã cho thấy là họ không hề nói ngoa. Cuộc tuần hành mà ông Mélenchon tổ chức, đi từ quảng trường Bastille đến quảng trường République ở Paris, với hàng chục ngàn người tham dự, 130.000 người theo ban tổ chức, đã được mọi nhà quan sát đánh giá là một thành công. Cuộc tập hợp đó là dịp để phong trào nước Pháp bất khuất biểu dương lực lượng và để cho lãnh đạo phong trào nêu bật cương lĩnh tranh cử của mình, tập trung trên những yếu tố căn bản, từ việc thiết lập nền đệ lục Cộng hòa Sixième République cho đến ý muốn rút nước Pháp ra khỏi Liên hiệp châu Âu và NATO. Trên diễn đàn, Jean-Luc Mélenchon tuyên bố:
Ceci est une manifestation politique, une insurrection citoyenne contre la monarchie présidentielle.
Phong trào của chúng ta là một biểu hiện chính trị, một sự nổi dậy của công dân chống lại chế độ quân chủ tổng thống. Trong đám đông cảm tình viên của phong trào tập hợp về đây, ước muốn nổi dậy chống lại các định chế bị cho là đã xa rời quần chúng cũng không ít. Jean-Numain Ducange, sử gia chuyên về các phong trào cánh tả tại Đại học Normandy, cho rằng đề án chính trị của ông Mélenchon là kết liễu nền đệ ngũ Cộng hòa mà ông cho là không chính đáng, để tiến tới cái mà ông gọi là nền đệ lục Cộng hòa. Ông Ducange phân tích như sau:
Le passage de la 5e à la 6e s'effectuerait par la médiation d'une assemblée constituante. Alors,
việc chuyển từ nền đệ ngũ qua nền đệ lục Cộng hòa theo ông Mélenchon, sẽ được tiến hành thông qua một quốc hội lập hiến. Đây không phải là cái gì mới lạ. Chúng ta vẫn đi theo chiều hướng mà cuộc cách mạng Pháp năm 1789 đã vạch ra. Theo đó, để thiết lập một bản hiến pháp mới, dân chủ hơn, cho phép những người làm công ăn lương nhiều quyền lợi hơn, cho quyền thải hồi các đại biểu dân cử không xứng đáng, vân vân. Tất cả những thay đổi đó đều cần phải thông qua một hiến pháp mới, mà muốn làm ra hiến pháp mới đó thì lại phải thông qua một quốc hội mới có đầy đủ tính đại diện và quốc hội này soạn ra bản hiến pháp mới đó. Sự tồn tại của một quốc hội lập hiến đã từng được thấy nhiều lần trong lịch sử nước Pháp. Và có một điểm quan trọng khác cần lưu ý, đó là theo ông Mélenchon, chức tổng thống có thể sẽ vẫn tồn tại trong tương lai, nhưng quyền hạn của tổng thống sẽ không còn như hiện nay. Điều mà ông Mélenchon rất đả phá, đó là chế độ tổng thống do bản hiến pháp năm 1958 quy định dành cho tổng thống Cộng hòa Pháp quá nhiều quyền hạn, với vai trò của tổng thống nằm ở vị trí trung tâm trong hệ thống chính trị hiện nay.
Effectivement, beaucoup de pouvoir au président de la République, donc c'est tout à fait important, c'est central même dans le dispositif politique actuel.
Thành lập nền đệ lục Cộng hòa đã trở thành yếu tố hàng đầu trong cương lĩnh chính trị của Jean-Luc Mélenchon. Ông sẵn sàng xóa bỏ cái hệ thống đã làm nên sự nghiệp chính trị của ông, từ Thượng viện cho đến Bộ Huấn nghiệp và bây giờ là Nghị viện châu Âu. Để có thể thực hiện mong muốn thay đổi triệt để của mình, Jean-Luc Mélenchon đã bắt đầu bằng việc cắt đứt sợi dây gắn liền ông với Đảng Xã hội trong ròng rã 32 năm. Điều đã được ông thực hiện nhân Đại hội Đảng Xã hội năm 2008 ở thành phố Reims, miền đông bắc nước Pháp. Đối với Stéphane Hayes, phóng viên chuyên trách mảng chính trị Pháp trên báo mạng Mediapart, đồng thời là tác giả một quyển tiểu sử của Mélenchon được nhà xuất bản Robert Laffont phát hành, thì ngay từ năm 2005, ông Mélenchon đã cảm thấy không thoải mái với xu thế bị ông cho là hữu khuynh thỏa hiệp của Đảng Xã hội. Bên cạnh đó, ông còn nhận thức được rằng ông có tài thu phục quần chúng. Hai yếu tố đó đã thúc đẩy ông rời bỏ Đảng Xã hội.
Il fait le constat qu'il n'est plus possible de sauver le Parti socialiste.
Ông ấy đã ghi nhận không tài nào cứu vớt được Đảng Xã hội, hiện đang sa vào hướng đi theo chủ nghĩa tân tự do hay là chủ nghĩa xã hội dân chủ. Đây là một xu hướng mà những người như François Hollande, Pierre Moscovici hay Dominique Strauss-Kahn chủ trương. Bản thân ông Mélenchon đã thấy là ông cần phải từ bỏ Đảng Xã hội ngay sau cuộc trưng cầu dân Ý về châu Âu năm 2005. Ông Mélenchon lúc ấy là một trong những người chủ trương bác bỏ bản hiến pháp châu Âu. Và chiến thắng của câu trả lời không đối với bản hiến pháp châu Âu vào lúc ấy mà những người bỏ phiếu chủ yếu thuộc cánh tả đã củng cố thêm quyết tâm của ông Mélenchon là cần phải làm một cái gì khác. Hơn nữa, khi tham gia cuộc vận động cho cuộc trưng cầu dân Ý về bản hiến pháp châu Âu trong một mặt trận thống nhất của cánh tả, ông Mélenchon đã nhận ra rằng những phát biểu của ông rất được cử tọa tán thưởng và vỗ tay hoan hô. Là người không hề thấy là mình kém cỏi, ông Mélenchon đã đánh giá rằng thời cơ chín muồi và đến lúc ông phải ra tay để tô thêm một chút màu đỏ cho lý tưởng của Đảng Xã hội.
Đối với giới quan sát, căn cứ vào tình hình hiện nay, khả năng ứng viên của nước Pháp bất khuất vượt được vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống sắp tới để bước vào vòng 2 hầu như không có. Động lực đang giúp ông vươn lên đã phát sinh quá trễ, vì chỉ còn hơn 2 tuần lễ nữa là đến ngày bỏ phiếu. Đối với Jean-Luc Mélenchon, vượt qua được ứng cử viên cánh hữu François Fillon để đứng thứ 3 đã là một thành công vượt bậc và đấy là một điều nằm trong tầm tay của ông.